Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến, ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mục đích của người Kitô hữu là tìm kiếm nước trời. Đây là mệnh lệnh của chính Chúa Giêsu: hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, như trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, người Kitô hữu lại được mời gọi tìm kiếm nước trời ở giữa nước đời. Vì điều đó, nên đôi khi người Kitô hữu gặp khó khăn và lẫn lộn trong việc phân định giữa nước trời và nước đời. Thế nên, sẽ có nhiều lúc trong cuộc đời ta tự hỏi, mình còn đang bơi tới nước trời hay đã chìm nghỉm bởi dòng nước đời? Vậy, làm sao để nhìn ra nước trời ở giữa nước đời? Chúa Giêsu đã nói, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Câu nói của Chúa Giêsu nếu đọc thoáng qua sẽ dễ gây hiểu lầm rằng nước trời phải dùng sức mạnh thế gian để chiếm đoạt, tranh giành. Câu nói của Chúa Giêsu cũng nói lên sự lẫn lộn của con người trong việc tìm kiếm và phân định giữa nước trời và nước đời. Bởi lẽ, đôi khi con người cứ nghĩ rằng sự thành công hơn người ở thế gian, quyền lực giàu có hơn người khác sẽ làm cho họ sở hữu được hạnh phúc, và họ nghĩ đó cũng là thiên đàng của họ. Nhưng không phải vậy. Nước trời được Chúa Giêsu mô tả như hạt cải nhỏ tí được gieo trong ruộng, nhưng khi lớn lên sẽ thành cây to cho chim trời tới làm tổ. Nước trời cũng giống như nấm men được vùi vào thùng bột làm dậy men. Như thế, nước trời không nằm ở những gì to lớn hay sức mạnh thế gian, nhưng nước trời được tỏ hiện nơi những điều rất nhỏ bé và đời thường. Tuy nhiên, ở giữa thế gian thì đa số người ta thích những điều hoành tráng và vĩ đại hơn là những điều nhỏ bé. Sự cuốn hút và đam mê luôn luôn thuộc về những điều vĩ đại như quyền lợi và danh vọng. Ít ai thích đưa mình vào sự nhỏ bé như khiêm nhường, phục vụ và tha thứ. Đây là điều thực sự khó khăn đối với nhiều người. Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu: nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được, sẽ được hiểu như sau. Nước trời không phải dành cho những người có thiện cảm, nhưng dành cho người tha thiết muốn vào. Sức mạnh mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là sức mạnh từ bỏ quyền lực, danh vọng, địa vị, giàu sang thế tục. Sức mạnh ở đây cũng là sức mạnh dám đi vào cửa hẹp của sự hy sinh, khiêm tốn phục vụ, âm thầm, yêu thương và tha thứ. Đó chính là sức mạnh của những người tha thiết muốn vào được nước trời. Chỉ khi họ có đủ sức mạnh, thì họ mới có thể vào được nước trời. Và một điều chắc chắn là nước trời không dành cho sức mạnh của thế gian. Nước trời cũng không dành cho những người chỉ dừng lại ở mức độ thiện cảm với nước trời để trôi dạt vào thiên đàng. Nước trời chỉ mở cho những người dốc toàn lực chiến đấu với sức hút của nước đời và danh vọng, quyền lực, tiền tài và địa vị. Vì thế, đứng trước lời mời gọi của Chúa Giê-xu, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Chúng ta tự hỏi mình rằng, tôi đã đủ sức mạnh để đương đầu với cám dỗ và sức hút của nước đời chưa? Tôi đã đủ tha thiết và dốc toàn lực để chiếm giữ sức mạnh vào nước trời chưa? Lạy Chúa, mỗi ngày sống là những cám dỗ và nhiều sức hút của sức mạnh nước đời dành cho chúng con. Nhưng đôi khi, chúng con không đủ sức mạnh để chống lại những sức hút đó. Xin Chúa ban cho chúng con đủ sức mạnh để chiến đấu, chống lại sức hút của thế gian. Nhờ đó, chúng con có đủ sức mạnh để chiếm giữ nước trời. Amen.
Trong hồn của con rồi sẽ thấy hình ảnh của Chúa.